Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tọa đàm hay là trả lời câu hỏi là tất cả để mà giúp cho chúng ta thực hiện cho được con đường đi về Tây Phương để thành đạo. Mong chư vị cố gắng thực hiện những phương pháp nào mà dễ nhất, gần nhất mình có thể thực hiện được. Đừng nên đam mê đến những con đường khó khăn quá. Vi diệu thì có vi diệu, nhưng mà chúng ta thực hiện không được. Ví dụ như trong vấn đề tu hành, chứng đắc để thành đạo rất là tốt, nhưng mà khó quá thì thôi, chúng ta đi con đường dễ, con đường lấy lòng chi thành chi kính niệm Phật dễ hơn. Ví dụ như mình muốn cho nó hết nghiệp để mà thoát vòng sanh tử, khó quá thì thôi, bây giờ mình nương theo cái nghiệp của mình, niệm câu A Di Đà Phật, gói cái nghiệp lại, đi về Tây Phương dễ hơn. Về Tây Phương xong rồi đắc sau, tức là mình vãng sanh trước rồi đắc sau. Đừng nên đắc trước mới vãng sanh sau, khó lắm. Hay là hay đó, nhưng mà nhiều khi mình đắc không nổi. Mà chư vị cũng nên nhớ cho, đắc ở tại cõi ta bà này khó, chứ về Tây Phương thì đắc dễ lắm. Ở đây mà mình tu cho đắc thánh quả A-la-hán theo cái sức của mình, chắc có lẽ còn vô lượng kiếp sau, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà đắc được thánh quả A-la-hán rồi, so với cảnh giới Tây Phương thì ở trên cảnh giới Tây Phương còn ngon hơn nữa. Rõ ràng lắm chứ vậy, lạ lắm. Hôm qua mình nói cái phương tiện chú, tức là cái nát bàn hữu dư đó, để cho các vị A-la-hán cảnh giới của các ngài đó, thì ở trên Tây Phương cũng có cái gọi là cái cảnh giới nát bàn, gọi là phương tiện hữu dư độ đó. Ở đây thì mà mình lên được cảnh giới nát bàn nó khó lắm chứ vậy, không dễ đâu. Làm sao mà mình có hy vọng? Nhưng mà về trên đó cái năng lực của chúng ta còn vượt qua chỗ đó được. Cho nên xin quý vị, hãy cái nào dễ thì mình đi, cái nào khó để sau này mình thành Bồ Tát xong rồi mới tính. Cái điều đó mới là điều chính đáng. Lạ lùng một cái dễ mà lại thành đạo, chứ không phải dễ mà mất thành đạo đâu. Mong quý vị phải tin tưởng cho vững. Thí dụ như trong những câu này, ngài nói tự tại. Cái người nào mà tự tại? Cái người mà lo chứng đắc không tự tại được đâu. Tại vì đứng đắc mà chứng được mới tự tại, mới vui chứ. Chứng không được thì lo chứng làm sao mà vui. Còn cái người mà không còn chứng, họ chỉ còn ở thành tâm mà niệm Phật, ai gì đâu mà khứa như vậy, cứ bám chặt vào đó. Họ thấy niềm tin của họ nó tràn trề, rồi cái hy vọng của họ nó tràn trề. Rõ ràng chỉ có cái niềm tin, rồi cái sức nguyện vãng sanh, hai cái điểm này đủ cho họ vãng sanh. Còn chúng ta ngày đêm niệm Phật để chi? Để cho phẩm vị cao, để cho ngày ra để chúng ta được bước đi chứng nạn. Niệm Phật chính là tu phước, giải bước ách nạn đó. Cao hay thấp? Thực sự cao hay thấp gì? Khi về Tây Phương mới tính cao hay thấp, chứ chưa về được Tây Phương thì cao hay thấp cũng vậy thôi. Cho nên ba cái nó kết hợp lại, chúng ta thấy vững vàng. Niệm một câu A Di Đà Phật, ta thấy tâm ta an, nó vững, là do cái ta có sức định rồi. Cho nên cái định của cái người niệm Phật không phải là ngồi trong định, không phải là ngồi im lặng như vậy, hàng giờ này qua giờ khác, không phải đâu chứ vậy. Ngài Tịnh Không nói tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, tức là chưa vượt qua tạm giới. Chứ vị biết bát thiền là gì không? Tứ định là gì không? Biết không? Chưa biết hả? Sơ thiền. Người mà sơ thiền có thể ngồi trong định vài ba tháng. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sinh về cõi trời sắc giới, bắt đầu với vô, tức là không định, tứ không thiền, lên bốn cõi trời vô sắc giới, là tứ định, tứ thiền ác định, đây là vô tới không định rồi. Lên tới cõi trời vô sắc giới vẫn chưa qua khỏi tam giới. Chứ vị biết những vị mà ngồi thiền mà vô tới cái chỗ mà đại định gọi là không định đó, người ta ngồi bao lâu không? Ngài Tịnh Không người ta ngồi có chừng 2-3 năm trường không ăn. Nếu với sức định như vậy mà chưa qua khỏi tam giới thì bây giờ quý vị ở đây mà cầu cho chứng đắc, ngồi nó mới có 2 ngày tưởng mình đắc rồi. Có nhiều người ngồi có mà 2-3 tiếng đồng hồ, 5-6 tiếng đồng hồ thôi đắc thẳng qua A-la-hán rồi. Có nhiều người tới gặp Ngài Tịnh Không đấy, xin pháp sư chứng nhận cho tôi, ấn cứ cho tôi đã được đắc thẳng qua A-la-hán rồi. Ngài nói không có đắc gì đâu, có mà tôi biết chắc chắn tôi có mà, xin ấn chứng cho tôi. Nói thiệt không? Thiệt. Đắc Tu Đà Hoàng đó là được thiên nhãn thông. Hoặc thiên nhãn thông đúng rồi, nhìn qua bức tường thấy bên kia có gì không? Không thấy. Không thấy. Không thấy mà nói chứng gì mà chứng. Tu Đà Hàm thì có thiên nhĩ thông. Nghe như thành phố lớp xịt kia người ta nói gì có không? Nghe được không? Ngoài đường xe chạy mình không nghe thì đâu có thiên nhãn thông đâu, thiên nhĩ thông đâu, thì nhị quả cũng chưa chứng. Tu Đà Hàm, A Na Hàm thì có tha tâm thông, biết tôi đang nghĩ gì không? Không biết, không biết vậy mà không biết chứng gì nữa, tạm quả chưa chứng. Tứ quả là A La Hán là có thể xuyên qua bức tường tung vô coi. Ngài nói như vậy cái giật mình, may mà giật mình thì không chịu giật mình thì chết. Cho nên có những người chứng giả, tại vọng tưởng nhiều quá thành ra nó giả không tốt. Xin chư vị nhớ chọn chứng khó lắm, ấy thế mà về Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái thiên nhãn thông ở đó không phải là nhìn qua bức tường đâu, tôi nhìn suốt từ gọi là cái dãy ngân hà này qua dãy ngân hà khác, người phương pháp giới trong con mắt của người ta ghê, nhận được quá được cái thường. Thiên nhãn thông ở đây mình nói gì, cách đây 10 vạn ức của Phật, chứ không phải là 10 vạn quá đắt đâu ạ. Xa như vậy họ nghe hết. Cho nên chúng ta ở đây tu niệm Phật mà nguyện quan sinh mà nguyện lấy lệ người ta biết liền. Đừng có nguyện lấy lệ, nhất định chúng ta sẽ vãng sanh. Nhớ chưa vậy? Cho nên chúng ta tự mình phải giải hết tất cả những cái nghiệp của mình, tự mình giải hết, lấy lòng tin mà giải, lấy sức nguyện mà giải, lấy sức niệm mà bồi phước, cứ vậy mà đi, chúng ta đầy đủ viên mãn, đơn giản dễ dàng. Bất cứ một người nào cũng ở trong hoàng minh phổ chiếu tiếp độ của A Di Đà Phật hết. Câu hỏi thứ nhất, thường ngày nếu con nằm mơ mà gặp việc sợ, con lại niệm Phật, có lúc niệm A-di-đà, có lúc niệm Phật Quán Thế Âm. Không mong được giải thích. Niệm sợ mà niệm vậy cũng ngon rồi chứ, có nhiều người sợ cũng niệm. Mà quý vị niệm sợ không niệm Phật mà lúc sợ thì niệm Phật cũng giỏi lắm. Thôi trông cho sợ cho nhiều chút niệm chứ, niệm hơn nữa. Thật sự phải lo sợ cho nhiều lên đi. Những cái sợ mà nằm mơ nằm mộng đó chẳng qua là những cái mộng hảo huyền thôi, nó chưa có phải là sợ lắm đâu. Khi mà quý vị chết đi rồi đọa lạc, lúc đó mới đối diện cánh sợ hãi hùng vô cùng. Cho nên một cơn mưa chim bao đến mình một vài giây mà mình còn hoảng kinh hồn với lo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị nghĩ thì coi khi mà đối diện cái chết quý vị gặp những cảnh giới gì. Nghĩ lần đi, trùng trùng điệp điệp oan gia trai chủ, nghiệp chướng trùng trùng trong vô lượng nghiệp bao vây, từ cảnh giới này chuyển qua cảnh giới khác, không cách nào có thể kiếm được nữa đâu, không cách nào có thể viết được tờ giấy này. Khi con nằm mơ niệm Phật nó viết không được nữa đâu, tay chân cứ rồi, mắt trợn trặc lên rồi, sợ quá, cảnh giới sợ quá. Cho nên biết sợ thế này khôn lắm, hay lắm. Biết sợ trước đi, mau mau lo niệm Phật, quyết lòng cầu Phật gia trị đi, lòng chí thành chí kiến nó giải cho chư vị. Không những trong cơn mưa này mà nó giải luôn cả cái ách nạn sanh tử, mình cũng có thể vượt qua luôn. Đó mới là hoàn mãn, mới là tốt. Chứ còn vài cái cơn mơ này ăn nhầm gì, phải không? Trong cơn mơ mình chỉ niệm vài câu A Di Đà Phật là hết. Nhưng mà cái đó là thực ra chư vị cũng có duyên đó. Biết đâu chư Bồ Tát thấy chư vị có căn, cho nên ngài mớm cho, đừng chỉ cho đó, lo niệm Phật đi để giải cái ách nạn sanh tử. Còn cơn mơ đó, mơ là mộng, mộng là huyễn, huyễn mà coi đầu sợ, đúng không? Mong cho chư vị quyết tâm mà niệm Phật. Hằng ngày em vẫn niệm Phật, song vì thời gian có hạn nên em vẫn cứ lung tung. Trong thời khóa phải bắt đầu từ đâu cho đầy đủ nghi thức, nếu em không tụng một thời kinh Di Đà thấy thiếu phần nghiêm trang, mà tụng đủ nghi thức thì thời gian lạy và niệm Phật rất ít. Vậy xin sư huynh chỉ dẫn giúp cho em phần nghi thức như thế nào, đã không có giờ còn ôm nghi thức làm chi? Đúng không? Muốn mình có giờ thì mình làm nghi thức, nên rùm rà lên chuông trống mỏ đồ, có tan khơ đồ đầy đủ, đi kinh hành đâu. Đây không có giờ mà còn đồ cho đầy đủ. Thế gian này không cách nào mà mình làm cái gì cho đầy đủ được hết á. Mình càng muốn đầy đủ chừng nào thì mình càng thiếu chừng đó. Mà thôi mình áp dụng cái phương thức dễ nhất đi, là tạm thời những nghi thức bỏ hết thì tự nhiên mình thấy nó thoải mái. Cái tâm mình thoải mái tức là đầy đủ rồi đó. Chứ mà khi mình vô mình làm một tạo khóa, mình thấy thiếu cái này mà thấy sao nó khó khăn. Tu thì phải càng ngày càng thoải mái, tu càng ngày càng khó khăn thì tu trật rồi. Trời ơi, xin thưa quý chư vị, nếu mà không đủ thời gian tụng kinh thì cứ niệm Phật không thôi. Mà còn thấy mình thấy niệm Phật mà không có tụng kinh thiếu thì mình tụng kinh buổi sáng rồi buổi chiều mình niệm Phật, có sao đâu. Mà mình không có thời gian đứng trước bàn thờ thì mình lái xe mình niệm Phật, còn không thì mua một cái máy niệm Phật để nó niệm dùm cho mình niệm theo, tất cả đều có thể giải quyết hết. Nhưng mà cái gì cũng phải đơn giản lại. Cho hồi nãy tôi nói với anh Tịnh Văn Hải đó, tụng kinh A Di Đà tốn cho, là tại tôi biết anh còn có một vài ngày nữa chết à, còn niệm gì còn tụng gì nói nữa. Chứ bây giờ mình cái việc cũng tụng, cứ tụng, tụng kinh A Di Đà Phật nói vậy cho mình niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng vậy cho mình niệm Phật, tụng kinh niệm Phật Ba La Mật sau cùng cũng chỉ để niệm Phật mà thôi. Quý vị tụng một cái kinh A Di Đà, quý vị tưởng là đủ rồi sao? Ba tạng kinh điển ra tại sao không tụng hết với tụng một kinh A Di Đà không thôi? Ngài liên trì các tổ không đó, ngài nói là ba tạng kinh điển quý vị tụng đi, hay muốn tụng thì tụng, kinh Phật làm sao cấp người ta được, tụng tụng. Ta 4.000 pháp môn quý vị tu đi, tu cho hết đi, cho đầy đủ đi, tu cái pháp này sao không bỏ pháp kia, dễ thiếu làm sao, tôi không tu. Chứ ngài làm gì tôi niệm A Di Đà Phật à? Tại sao không học? Tại vì sao? Tại ngài không có giờ. Một vị tổ mà thấy tôi tụng kinh nhiều quá, tôi không có giờ, tôi niệm câu A Di Đà Phật không thôi. Ngài niệm câu A Di Đà Phật mà nó nói sau cùng rồi cái xứ đó nó bị hạn hán đó. Rồi cái nghe ông sư này ông tu dỗ quá thôi, chắc ông phép tắc nhiều lắm á, mời ông tới cầu đạo. Tôi không biết cầu đạo, tôi cứ tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không à. Giờ quý vị có chấp nhận tôi làm thử rồi, ông cầm bằng cái A Di Đà Phật. Ông đi lang thang khắp nơi, ông đi tới đâu mười tới đó à. Ông có pháp thuộc gì đâu à, có phải không? Mình phải học cái cách nào đơn giản nhất, dễ nhất, ấn theo cái cách thức của mình, cái trường hợp của mình, hoàn cảnh của mình. Chứ mình không có giờ mà cứ đòi tụng kinh làm sao mà có giờ. Mong chưa phải hiểu, lấy cái dễ dàng cho mình và cái tâm của mình thoải mái để niệm Phật. Thời khóa thì ở táo đen Vinh Anh đó, và đúng rồi, mình đánh 3 tiếng chuông xong rồi ngồi xuống niệm Phật, có sao đâu. Niệm Phật suốt, tốt nhất là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, chứ đừng trưng trước Phật về niệm xong rồi thì lát người nào thất cầu được mình. Bây giờ đang thời khó thì niệm xong rồi mới tính này, thật kẹt lắm đấy. không nên như vậy, cố gắng, ráng cố gắng buông xả ra, tự nhiên chúng ta sẽ